các ngài đều đem để nói lại cho tất cả chúng sinh và muốn cho tất cả chúng sinh cùng được giác ngộ như các ngài. Đó chính là cái tâm lượng của các ngài. Vì vậy chữ Bồ Đề Tát Đoạn được dịch là giác hữu tình, tức là giác ngộ chúng sinh. Nhân sự hiểu biết tu tập của mình đã thâm chứng được để chỉ dạy bảo ban cho tất cả chúng sinh đều được học và đều được tu và đều được giải thoát như mình, cho nên đấy gọi là giác hữu tình. Chữ ma pháp cũng là to hơn. Chữ ma có nghĩa là đại, là to lớn. Ma pháp tức là chỉ cho các vị bồ tát lớn hoặc là các vị đại bồ tát. Các vị đại bồ tát đây thường là chỉ cho các vị đại bồ tát từ ngôi cảnh giác diệu giác thì mới gọi là các vị đại bồ tát. Còn các vị bồ tát gọi là đại chúng bồ tát thì từ sơ địa cho đến thập địa gọi là các vị bồ tát, mười phương chư vị bồ tát. Còn khi nói là các vị đại bồ tát là chỉ cho các vị thường thủ ở trong chúng như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Di Lặc, Địa Tạng, vân vân. Đó gọi là những vị đại bồ tát. Những vị bồ tát ở vào ngôi diệu giác được bổ xứ thành Phật chỉ đợi nhân duyên thời cơ cứu độ chúng sinh, đến lúc là các ngài tùy thuận chúng sinh mà nhập thế tu hành thành đạo chuyển pháp luân giáo hóa độ sinh. Cho nên đó mới gọi là các vị đại bồ tát. Giống như chúng ta thấy các vị xuất gia tu hành được gọi là ngoại chung với nhau là đại đức. Nhưng mà những vị trưởng lão lớn thì lớn hơn một chút thì gọi là thượng tọa, lớn hơn một chút nữa thì gọi là hòa thượng, cũng là ngôi vị hòa thượng. Nhưng mà những bậc của đạo cao đức trọng ấy, tuổi đời tuổi đạo đều cao, giới đức tinh nghiêm được mọi người kính ngưỡng thì các bậc đó cũng gọi là hòa thượng, nên gọi là trưởng lão hòa thượng. Còn những vị hòa thượng khác ví dụ như là đi tu từ bé chẳng hạn, mà cũng có cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc và được giáo hội tấn phong lên ngôi hòa thượng. Nếu mà đi tu xuất gia từ bé mà năm nào cũng đi ăn chư kết hạnh, thọ giới cùng lúc năm 20 tuổi, thế đến 65 tuổi thì được 65 tuổi đời và 45 tuổi đạo thì được giáo hội tấn phong lên ngôi hòa thượng. Thế là bậc có đạo cao đức trọng, nhân cao lạc trưởng, tuổi đời tuổi đạo đều cao, có công hiến cho dân tộc, cho đạo pháp và cho xã hội thì được tấn phong là hòa thượng. Nhưng gọi chung là hòa thượng chứ không phải là đại lão hòa thượng hay là trưởng lão hòa thượng. Từ đại lão hòa thượng và trưởng lão hòa thượng chỉ dành chỉ cho những bậc tôn đức trưởng lão. Tuổi đời từ 80 trở lên, tuổi đạo từ 60 trở lên và có công đức với đạo pháp, với dân tộc lớn lắm. Đó mới gọi là trưởng lão. Thì ở đây cũng vậy, các vị bồ tát Mahātāt, Mahātāt chỉ cho các vị đại bồ tát, những vị đứng đầu, những vị thượng thủ ở trong chúng bồ tát khắp mười phương. Các chúng bồ tát đây trong pháp hội Phật Thuyết A Di Đà Kinh này được nêu ra, đó là Văn Thù, Sư Lợi, Bát Vương Tử. Văn Thù, Sư Lợi, Bát Vương Tử Chứ văn thù sơ lợi tiếng Phạm gọi là mạng thù sơ lợi. Thiên âm là mạng thù, thiên âm tiếng Phạm là mạng thù sơ lợi hay là mạng thù thất lợi. Tức là chỉ cho vị đại bồ tát. Chứ pháp vương tử, pháp vương là chỉ cho Phật, đấng pháp vương vô thượng đó là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật. Khi nói đến từ pháp vương tức là nói tới chỉ cho Đức Phật. Pháp vương tức là vua pháp, vương là vua, pháp vương tức là vua của pháp. Vua pháp đây chỉ có chỉ cho Đức Phật thôi, chỉ hàng hàng vua nhắm đến hàng bồ tát bản giác diệu giác chưa được gọi là pháp vương, mà đây phải gọi là pháp vương tử. Chữ tử ở đây là con, chữ tử ở đây không phải là chết. Pháp vương tử tức là con của đấng vua pháp. Ngài văn thù xưa chính là con của đấng vua pháp, tức là trưởng tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các đức Phật khác. Hàng quyền thừa thì lấy tôn giả Xá Lợi Phất đại biểu cho trí tuệ. Của quyền thừa. Còn hàng nguyên giáo ở trong Phật pháp chia ra đốn giáo và tiệm giáo, đây còn gọi là quyền thừa và biên giáo. Quyền thừa thì lấy trí tuệ của tôn giả Xá Lợi Phất là tiêu biểu cho hàng pháp vương tử thanh văn, thanh văn thừa. Còn hàng biên giáo thì lấy Bồ Tát Văn Thù là đại biểu của trí tuệ viên mãn xuất thế gian, đó là hàng biên giáo hay còn gọi là đốn giáo. Còn quyền giáo thì chỉ cho hàng thanh văn, đốn giáo là chỉ cho hàng bồ tát và phật thừa. Thì ở đây tiệm giáo hay là quyền thừa đó lấy tôn giả Xá Lợi Phất, còn viên giáo hay đốn giáo đó thì lấy bồ tát văn thù. Và bồ tát văn thù đây chính là trưởng tử của đấng pháp vương, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật. Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vốn không phải là người xuất gia, ngài không xuất gia như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ca Diếp. Ngài vốn là các vị Bồ Tát thân tướng đại gia, tức là thân hình của ngài giống như là người đại gia chúng ta vậy. Ngài không cạo tóc, không mặc y vàng như là những người xuất gia, vì ngài không vốn không phải là một vị được sinh ra như những người bình thường khác ở thế gian, như những người đệ tử xuất gia của Đức Phật ở thế gian, mà ngài vốn là một vị cổ Phật tái sanh, ngài vốn là một vị đại bồ tát ở phương khác. Ngài đến đây để hộ trì cho chính pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và ngài đến thế giới Sa Bàn này để là hộ trì chính pháp cho Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không phải là do vị sinh, do phả sinh ra trên cuộc đời này. Cho nên đó, ngài đến hộ trì cho giáo pháp Đức Phật. Mọi người thì thấy là ngài đến trong pháp hội chứ không biết là ngài ở đâu, con gái nhà ai, sinh ngày tháng năm nào, chỉ có những vị Bồ Tát đó hàng ngày đến nghe pháp và hướng dẫn cho đại chúng tu tập các chính pháp. Cho nên đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ở đây, ngài còn được hiểu là một vị Bồ Tát tiêu biểu, tượng trưng cho trí tuệ vô lậu của Đức Phật. Chúng ta biết đó, Đức Phật có bi, có trí và có dũng. Ngài lấy bi vô lượng, trí vô biên và dũng vô cùng để hóa độ chúng sinh. Có bi có trí mà không có dũng thì cũng không làm được những việc thật sự lớn. Có dũng có bi mà không có trí thì cũng không làm được việc thật sự lớn. Có trí có dũng mà không có bi, không có lòng từ đó, thì cũng không làm được việc thật sự lớn. Vì vậy Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời giáo hóa chúng sinh đầy đủ ba đức tính đó, bi trí và dũng đó, để hóa độ chúng sinh. Có lòng từ bi thì ngài nhìn tất cả chúng sinh đau khổ như người mẹ thương con vậy. Có trí tuệ thì việc hóa độ của ngài, việc giáo hóa của ngài đi đúng chính pháp, không lầm đường lạc lối vậy. Có lòng dũng cảm đi vào tất cả những nơi nguy hiểm để cứu độ chúng sinh vậy. Cụ thể như khi mới thành đạo, muốn hóa độ cho ba anh em ngài Ca Diếp, Chu Lô Tần Ma Ca Diếp và Ta Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp. Ba vị Ca Diếp này chứ không phải là ngài Ma Ca Diếp đầu đàn đệ nhất. Ba anh em tôn giả Ca Diếp khi đó vốn là theo đạo Bà La Môn, thờ thần lửa, thờ một con rồng lửa, và con rồng này rất hung dữ, ai mà vào cái than của nó thì liền là bị nó thiêu đốt và nó ăn thịt. Đức Thế Tôn muốn hóa độ cho ba anh em ngài Ca Diếp. Ca Diếp khi đó ngài Yêu Lâu Tần Ma Ca Diếp là anh cả, Già Ma Ca Diếp là thứ hai và Na Đề Ca Diếp là thứ ba. Ba anh em có 1.000 đệ tử, người anh cả thì có 500 đệ tử, hai người em thì mỗi người có 250 đệ tử xuất gia tu tập bên cạnh. Cả ba vị đều ở men theo con sông Hằng. Người anh cả thì ở trên cái đồng đá, một cái hang đá men ở con sông Hằng, lập chỗ tinh xá và tu hành ở đó, thờ cái vị thần lửa tức là con đồng đó. Một hôm Đức Thế Tôn khi mới thành đạo được cho năm anh em Kiều Trần Như xong, Đức Thế Tôn thiền quán xem ai là người được mình hóa độ tiếp, có đầy đủ nhân duyên được mình hóa độ tiếp theo sau năm anh em tôn giả Kiều Trần Như. Bây giờ Đức Thế Tôn thấy rằng năm ba anh em ông Ca Diếp và 1.000 đệ tử của các ông ấy vốn đã theo mình tu hành nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi, cho nên đó, Đức Thế Tôn vì cái nhân duyên đó, vì vậy mà đi đến để hóa độ cho ba vị này. Đầu tiên là đến người anh cả, thế là ngài Yêu Lâu Tần Ma Ca Diếp. Đến nơi thì Đức Phật không nói rằng tôi đến đây để hóa độ ông, hay tôi đến đây để giáo hóa ông, tôi đến đây để muốn ông là bỏ tôn giáo của ông để theo tôi. Đức Phật không nói như vậy, mà Đức Phật hỏi rằng là trời đã tối rồi, ông có thể có chỗ nào để cho tôi ngủ nhờ hay không? Ngài yêu ông Trần Hoa Ca Diếp bảo với Đức Thế Tôn là thưa ngài, lúc đó vẫn chưa biết ngài là Phật nên nói là thưa ngài, chỗ ở ở trong kinh xá thì đã hết rồi, duy nhất chỉ còn chỗ ở trong cái hang nơi mà chúng tôi thờ thần lửa thôi. Mục đích của ngài Yêu Lô Cần Ba Ca Diếp là muốn là thử xem cái vị tu sĩ này, tức là chỉ là Đức Phật, có đạo hạnh hay không. Nếu có đạo hạnh thì sẽ ngủ qua được ở trong cái hang đá đó, nếu không có đạo hạnh thì sẽ làm mồi cho con rồng lửa ăn thịt. Đức Thế Tôn bây giờ dùng cái dũng khí của Đấng Pháp Vương, cho nên nói với Yêu Lô Cần Ba Ca Diếp là không sao, ta có thể ngủ bất cứ chỗ nào, cảm phiền ngươi đưa ta vào chỗ ấy. Và Yêu Lô Cần Ba Ca Diếp đưa Đức Thế Tôn vào trong cái hang đá đó, Đức Thế Tôn vào ngồi thiền nhập định ở trong hang đá đó đến nửa đêm. Con rồng từ ở trong hang động sâu đi ra khè khè và phun lửa, định là phun cháy đốt cháy thân hình của Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng thiền định nhập vào hòa quan tâm nội, và lửa của Đức Thế Tôn còn cháy to hơn, nóng hơn và rực sáng hơn, khiến cho con rồng lửa kinh hãi và phải khuất phục, và con rồng lửa đã bị thiêu cháy ở trong cái hang động đó. Vì con rồng lửa đó đã gây không biết bao nhiêu tội ác, mỗi một năm nó ăn thịt không biết bao nhiêu người. Và ngày xưa ở Ấn Độ có cái tục là tế thần, ngài Yêu Lô Cần Ba Ca Diếp ở đó thì trông nom cái ngôi đền đó, cái ngôi miếu tu của đó, và hàng năm thì nhân dân trong vùng phải có vật tế thần. Vật tế thần ở đây là trâu bò lợn gà, thậm chí là cả đồng nam đồng nữ. Thế là con trai con gái mới lớn lên chưa xây dựng gia đình đem vào đó để hiến tế, gọi là vật tế thần, tế súng. Và con rồng này đã giết hại không biết bao nhiêu người, vì vậy mà Đức Thế Tôn đã hàn phục nó và dùng hỏa quang tam muội để đốt cháy cả cái hang động đó. Sáng hôm sau, Yêu Lô Cần Ba Ca Diếp nghe nhìn thấy đêm hôm trước là lửa phát sáng hết cả trong hang động đó, và nghĩ rằng vì đạo sĩ kia tối hôm qua đã bị con rồng phun lửa thiêu cháy. Sáng cùng với 500 đệ tử đi đến để xem tình hình tối hôm qua ra sao. Tới nơi đến thấy Đức Phật từ từ xuất định là bước từ trong hang động đi ra, còn con độc long thì nằm lăn ra chết ở dưới chân của ngài. Như vậy chúng ta thấy đấy là dùng sự dũng cảm, dùng trí tuệ và dùng cả lòng từ bi nữa. Nói như vậy có các vị lại nghĩ rằng Đức Phật tại sao lại giết con độc long đó, dùng lửa tam muội để giết con độc long đó? Vì chúng ta biết con độc long đó nó làm quá nhiều việc ác. Đức Thế Tôn khi mà dùng hỏa quang tam muội thì ngài cũng không muốn rằng để giết con độc long đó. Đức Thế Tôn thì không còn một chút tâm niệm sát sinh, nhưng do nghiệp chiêu cảm của con độc long đó, khi đó gặp lửa hỏa quang tam muội của Đức Phật thì tự nhiên là nó dùng tâm ác để đốt cháy cái kia tôi. Thì từ cái ác tâm đó chiêu cảm lấy cái nghiệp của nó, và nó tự cảm nhận được, tự cảm thọ, tự phản thọ, nhận lấy cái lửa hỏa quang đang nguội từ nơi kim thân của Đức Thế Tôn phát ra và thiêu cháy tấm thân to lớn của con độc long đó. Thế Đức Thế Tôn thì không còn chút tâm niệm yêu ghét bị thử lấy kim. Cho nên Đức Thế Tôn không giữ vận cái tâm tà, cái tâm xấu để mà cái tâm sân hận để mà giết con độc long đó. Tâm của Ngài vẫn từ bi bình đẳng, nhưng do ác duyên của độc long cho nên từ độc long chiêu cảm lấy. Chúng ta cũng biết như vậy, không có ai bảo tại sao Đức Thế Tôn còn sát sinh. Đức Thế Tôn không còn sát sinh, Đức Thế Tôn đã giữ thẳng nghiệp sát sinh từ thằng A Tăng Thì Kiết của trước khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo Luật. Cho nên đối với Thế Tôn không còn nghiệp sát sinh nữa. Sau khi mà Ngài Già Ra Ca Diếp nhìn thấy Đức Thế Tôn từ từ trong động bước ra, ông với cùng 500 đệ tử liền biết rằng đây quả là một bậc quy thần, trí tuệ thần thông công đức hơn người, thắng cả thần lửa. Thì quả nhiên là một bậc là trí tuệ thần thông công đức hơn người rồi, hơn cả con rồng lửa kia rồi. Cho nên là ông với cùng với 500 đệ tử liền là quỳ gối sám hối Đức Phật và xin Đức Phật là cho là đệ tử. Bây giờ Đức Thế Tôn hoan hỉ nhận lời và nói là thiện lai tỷ kheo, liền là độ cho Ngài Yêu Lâu Thần Hoa Ca Diếp là 500 đệ tử của ông Yêu Lâu Thần Hoa Ca Diếp đó làm đệ tử tiếp theo của mình. Và bây giờ thì ông Yêu Lâu Thần Hoa Ca Diếp và 500 đệ tử đó liền phá hết sạch cái nơi thờ phụng đó, đem vứt hết bố là các thứ xuống cái sông, con sông Hằng. Và người em thứ hai là Già Ra Ca Diếp thấy gỗ là cây cối bồng bềnh trôi ở trên sông Hằng, biết đây là nhìn thấy rất quen những cái cột cái nhà của anh trai mình ở trên đầu nguồn trôi xuống, và ông nghĩ rằng chắc có chuyện gì xấu xảy ra, cho nên cùng với 250 đệ tử của mình tức tốc là ngược con sông đến nơi anh của mình xem có chuyện gì. Và những khúc gỗ và những cái tranh tre mái đời đó theo con sông Hằng trôi xuống đoạn sông phía dưới nữa, thì người em út của Ngài và Na Đề Ca Diếp cùng với 250 đệ tử nhìn thấy những vật đó liền nhận ra ở đây là nhà cửa của anh cả của mình ở trên thượng nguồn, chắc có chuyện gì, liền cùng với 250 đệ tử theo người con sông Hằng và tìm tới, đi tới nơi mà anh mình tu tập trước đây. Đi một hồi thì cả hai anh em cùng với 500 đệ tử của hai anh em tới đó, thì thấy sư huynh của mình là Ngài Yêu Lâu Thần Hoa Ca Diếp và 500 đệ tử sư huynh mình đã cạo tóc, mặc y và ngồi chung quanh Đức Phật nghe Đức Phật thuyết pháp. Từ nơi xa xa nhìn thấy vậy thì hai anh em cùng với 500 đệ tử của mình đều nghĩ rằng anh mình từ trước đến nay trí tuệ biện tài, thần thông cũng không kém, ở trong xứ này từ Đức Vua cho đến các quan ai cũng phải tôn trọng và lễ kính dưới chân của sư huynh mình. Hôm nay tự nhiên sư huynh mình là quỳ gối chắp tay ngồi nghe một vị bà đạo sĩ kia, một vị sa môn kia thuyết pháp, chắc hẳn là vị sa môn kia phải có đạo đức và trí tuệ siêu phàm vượt xa anh của mình, thì anh của mình mới quỳ gối chắp tay quỳ đi thọ giáo như vậy. Nghĩ như vậy cho nên cả anh em cùng với 500 đệ tử của mình tiến lại, và không ai bảo ai, tự nhiên cũng quỳ xuống và đỉnh lễ Đức Thế Tôn ba lễ và cùng ngồi nghe pháp. Ngồi nghe pháp xong một bài pháp thì cả hai anh em và 500 đệ tử của các vị đó đều xin xuất ra theo Phật, và Đức Phật hoan hỷ nhận lời cho cạo tóc và mặc pháp phục. Rồi từ đó Đức Thế Tôn độ được 1.003 người trong vòng có một ngày, các quý vị. Ngài dùng vi, dùng trí và dùng dũng. Chúng ta thấy Ngài không dũng cảm thì làm sao mà dám vào ngủ ở trong cái hang của con độc long. Vì vậy đó, mà Đức Thế Tôn đầy đủ công đức, dùng vi trí dũng để hóa độ chúng sinh. Trong một ngày độ được 3 anh em Môn Ca Diếp và 1.000 vị đệ tử của 3 anh em, tức là 1.003 vị, trong khoảng thời gian rất ngắn. Mà độ được xuất gia các vị đó sau này trong một thời gian ngắn tinh tiến tu tập thiền quán đều chứng đắc thấy quả La Hán, và nhớ cái công đức giáo dưỡng của Đức Thế Tôn. Cho nên 1.003 vị này thường thường là đi theo Đức Phật cùng với 100 vị đệ tử của xã Lợi Phất, 100 vị đệ tử Tiền Liên và một số các vị đệ tử được Đức Phật hóa độ nữa. Sau này thường là 1.250 vị đại thị tiêu thường đi theo thị giả Đức Thế Tôn trên bước đường truyền giáo của Ngài. Đức Thế Tôn đi đến đâu truyền giáo thì 1.250 vị đệ tử, trong đó có 1.003 đệ tử là ba anh em ca nhất, và 1.000 vị đệ tử của ba anh em ông ấy đều theo Đức Thế Tôn, cộng lại với nhau thành 1.250 vị. Và kinh này chúng ta cũng thấy Tôn giả A Nan cũng nêu lên về chúng đại diện của hàng Thanh Văn, cũng có 1.250 vị đại chỉ tiêu đi theo, chính là có những vị đại đệ tử đó. Đấy là chúng đệ tử của Thanh Văn. Còn chúng bộ đệ tử về Bồ Tát, chúng Bồ Tát có những vị xuất gia, có những vị không xuất gia, hình tướng các ngài không nhất định. Có những vị là hóa thân Bồ Tát, ví dụ như ở đây Ngài Văn Thù sư là Bồ Tát, cũng là Bồ Tát hóa thân. Ngài A Di Đà Bồ Tát, rồi Ngài Càn Đa Lợi Bồ Tát và thường tinh tiến Bồ Tát, các ngài đều là Bồ Tát hóa thân cả. Nhìn thấy các ngài có thân hình đó, nhưng mà quả thực các ngài không phải là người sinh ra, do tinh cha huyết mẹ, do dục vọng của người thế gian bình thường. Chỉ thấy các ngài đến từ hội trì Phật pháp, Đức Phật xướng danh và các ngài xưng tên như vậy trước Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khen ngợi và dạy các ngài đi giáo hóa chúng sinh cùng với ngài và các đệ tử của ngài, chứ không biết là ngài được sinh ở đâu, sinh ngày tháng năm nào, vân vân. Về lịch sử của các vị đại Bồ Tát này quả thực không có, chỉ có hóa thân thôi. Cho nên ngài Văn Thù ở trong Phật giáo thường là đi với ngài Cổ Hiền. Ngài Văn Thù là tượng trưng, là biểu tượng cho trí tuệ vô lậu của Đức Phật. Còn ngài Phổ Hiền là biểu tượng, là đại diện cho hạnh nguyện của Đức Phật. Trí tuệ thì phải có hạnh nguyện mới viên mãn, có trí mà không có hạnh nguyện không nhận đến việc làm cụ thể
thì sẽ không đem lại lợi ích cho xã hội. Vì vậy mà từ suy nghĩ, lời nói cho đến việc làm, tức là hành động đó phải cụ thể. Và Bồ Tát Phổ Hiền chính là tiêu biểu cho những hành động, những việc làm
được Đức Thế Tôn triển khai để hóa độ chúng sinh ở nhân gian này. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy không thấy nêu tên Ngài Phổ Hiền, mà chỉ nêu tên Ngài Văn Thù thôi, còn các vị Bồ Tát đó không được nêu tên ở trong này. Tất nhiên là cũng sẽ có Quán Âm Thế Chí cũng sẽ có trong pháp hội này, nhưng mà không nêu tên. Thì nếu nêu hết tên ra thì không kể hết được, cho nên không nêu tên, chỉ nêu bốn vị thôi. Vị thứ hai là A Dập Đa Bồ Tát. A Dập Đa Bồ Tát chính là phiên âm từ tiếng Phạn Trung Hoa, Trung Quốc á, dịch là Di Lặc Bồ Tát. Vì là Ngài thì hiện ở trên đời để hóa độ chúng sinh bằng nhiều những hình tướng khác nhau, cho nên A Dập Đa Bồ Tát còn được dịch là Từ Thị Bồ Tát. Từ thị từ tức là dùng lòng từ bi vô hạn, thì tức là chỉ bảo, dạy dỗ, bảo ban giáo hóa cho chúng sinh. Cho nên Ngài Di Lặc Bồ Tát còn được người Trung Quốc, người Việt Nam chúng ta dịch là Từ Thị Bồ Tát. Bồ Tát Di Lặc thì vốn là ở Ấn Độ á, Ngài cũng giống như hôm nay chúng tôi nói, Ngài giống như Bồ Tát Văn Thù. Ngài cũng không phải là người xuất gia ở trong chúng cạo tóc mặc áo như hàng đệ tử tỷ kheo, mà hình tướng của Ngài giống như là một vị cư sĩ khi Đức Thế Tôn còn đại thế. Cho nên những cái bức tượng của Ngài đó, cái thời đầu thì Ngài chúng ta thấy là để tóc dài, có búi tóc, tóc dài và búi đen như là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. Thế nhưng Quan Âm Thế Chí chúng ta thấy Ngài cũng để tóc dài, cái tượng của Ngài là tượng tóc dài. Như không cả như là chúng ta xuất ra hệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôn tượng của Ngài Di Lặc Bồ Tát á, vốn xưa kia nó không phải là mộc mạc như là tượng Di Lặc bây giờ đâu, mà tượng Bồ Tát Di Lặc cổ xưa từ Ấn Độ mới chuyển sang á, tượng của Ngài cũng đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp giống như là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni này, nàng nàng giống như vậy, rất đẹp. Nhưng sau này chúng ta mới thấy là tượng Bồ Tát Di Lặc là được tạo thành pho tượng là một vị tăng, một vị hòa thượng thân hình to cao vạm vỡ. Bụng thì rất là to, Ngài có cái bụng rất to, to cao béo mập. Tai dài chấm trên vai, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, tức là lúc nào cũng hoan hỉ. Cười tức là tượng trưng cho sự hoan hỉ, sự an lạc, không một chút phiền não, nhiễm ô, cho nên lúc nào cũng cười,
cười từ trong tâm mà ra, tâm hoan hỉ phát ra một cười, nở ra một cười chứ không phải là
cười trên đầu môi, cười trên bờ môi.
Chúng sinh ở thế gian
nhiều khi trong lòng rất đau khổ nhưng vẫn phải cười,
gọi cười ra nước mắt. Nhưng mà Bồ Tát Di Lặc, chúng ta thấy người Trung Quốc là Phật giáo Việt Nam chúng ta, đạt tôn tượng của Di Lặc bây giờ các chùa để thờ ấy, một vị hòa thượng tay to mặt lớn mừng thề cười khai thép ạ, thậm chí có đến số mà bảo tàng có tượng là có 6 đứa trẻ con, đứa thì kéo tay, đứa thì móc mắt, đứa thì bóng mũi, đứa thì kéo miệng, đứa thì cặp nhối, đứa thì cù lưng, nhưng mà ngài vẫn cứ hoan hỉ và vẫn cứ cười. 6 đứa trẻ con đó tượng trưng cho lục cảnh, tượng trưng cho lục cảnh. 6 thứ đặc đó không làm cho ngài phiền não, lo âu và sợ hãi. 6 thứ đặc đó phá ngài đến đâu thì ngài vẫn dùng lòng từ bi để hóa độ và vẫn hoan hỉ, vẫn cười với chúng. Đó cũng là một cái cách mà biểu thị cái cách đặc tượng của Phật giáo Trung Hoa cũng như Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Vì sao bây giờ chúng ta lại thấy là lại tạo những cái pho tượng mà to béo như thế? Còn cổ xưa là pho tượng của ngài đầy đủ tướng tốt giống như là Đức Phật. Đã từng bên Trung Quốc á, thì thời xưa thì có một vị hòa thượng, cũng không ai biết là ngài sinh ra ở đâu, quê quán ở đâu, bố mẹ là ai, tên họ là gì. Tự nhiên là thấy xuất hiện một vị hòa thượng to béo bụng phệ, trên vai lúc nào cũng vác một cái bao bố, thế là một cái túi vải. Ngài đi đâu thì trong túi vải của ngài lúc nào cũng thấy là vác nặng ở trên vai, không biết ở trong đó có những cái gì. Ngài đi vào chợ thì gặp ai ngài cũng mở cái túi ra cho mọi người ngó vào và hỏi rằng cái gì đấy. Mọi người nhìn vào thì chẳng biết cái gì cả, người thì thấy là toàn là bánh trái hoa quả mà ngài xin ở trong chợ. Đi hóa duyên xong rồi lại đến cho những đám trẻ đem cái thức ăn mà hoa quả bánh kẹo mà ngài xin ở trong chợ ở các nhà giàu đem chia cho trẻ con ăn và khuyên trẻ con là hãy bỏ ác làm lành, hãy giữ hành thiện, hãy chịu khó niệm Phật để chuyển ác tâm thành thiện tâm. Ngài không có chủ nhất định một ngôi chùa nào cả. Phần lớn thời gian là mọi người có thấy là ngài đi lang thang ngoài đường, ngoài chợ, tối đâu ngủ đấy. Có hôm ngài ngủ dưới cái cầu chợ luôn, ngủ dưới cổng chợ luôn. Có hôm thì thấy ngài ngủ dưới gốc cây, có hôm thì lại ngủ dưới bãi tha ma, có hôm thì ngủ về rừng, có hôm thì ngài ngủ ở cổng chùa, có hôm thì ngài vào chùa sẽ ngủ cá túc ở trong chùa, thì tối đâu ngủ đấy. Câu chuyện kể về ngài rất dài và ly kỳ hấp dẫn lắm. Chỉ nói rằng một hôm có một vị thiền sư đi qua thấy ngài ở ngoài chợ, hỏi rằng đấy, bạch thầy, thầy tại sao không ở trong chùa hay là không đi hoàng pháp mà cái suốt ngày lang thang ở ngoài chợ như thế? Thế ngài mới bảo rằng đấy, ta đi đổ chúng sinh. À, ví dụ chúng sinh thì vì thiền tăng kia mới hỏi Thầy biết cái gì mà đồ chúng sinh? Ngài không nói gì. Tại vì thiền sư kia mới hỏi rằng thế nào là đại ý của Phật pháp. Ngài liền là cái túi ở trên vai mình đặt xuống dưới đất. Và vị thiền sư kia lại hỏi rằng ấy, làm thế nào để độ chúng sinh? Thì ngài lại cúi xuống và cầm cái túi, túi bố, cái tải đây lên, cái túi vải lên và cho bác lên vai đi thẳng câu nói một lần. Rồi còn nhiều những câu chuyện kể về về ngài nữa. Ví dụ một hôm ngài đến một ngôi chùa xin tá túc ngủ nhờ đó để hôm sau đi hóa duyên. Thì vị trưởng lão hòa thượng kia nói lên hỏi ngài rằng ạ, nghe tin là hòa thượng là đi du hành và độ được rất nhiều chúng sinh, giáo lý thì thâm sâu huyền diệu, thiền phong thì cao nhất, cho nên nay là xin lên là thỉnh vấn hòa thượng, thỉnh giáo hòa thượng một vài điều về Phật pháp. Thì không biết là hòa thượng có hoan gì để mà nói cho Phật đạo không, biết không? Ngài liền là chắc tay trang nghiêm với đầy đủ ai đi tướng mặt của người ta. Thế thì hòa thượng kia chủ trì kia mới hỏi rằng bạch hòa thượng, thế nào là ý nghĩa của tổ sư từ Tây Thiên sang Đông Độ để chuyển giáo, đại ý như vậy? Thì ngài cũng liền mà bỏ cái đặt cái túi vải ở trên vai xuống, không nói một lời. Thế thì hòa thượng mới nói rằng vậy thì lấy gì để mà làm phương tiện cứu độ chúng sinh? Rồi ngài lại phát cái túi lên và ra đi thẳng không nói một lời. Đó là cái cách đối đáp giáo hóa của ngài đối với tăng chúng. Đặt xuống là đặt cái gì? Cái túi ở trên vai của ngài phát á, thì chúng ta thường sau này được hiểu là cái túi càn khôn. Mọi người hỏi ngài trong túi được cái gì, ngài bảo được hư không. Vì ngài hay trả lời mọi người là túi này là được cả hư không, tất cả càn khôn đều ở trong đó, cho nên cái túi đó sau này còn gọi là túi càn khôn. Ngài hỏi chúng mọi người hỏi trong túi có gì, mà tất cả sơn hà đại địa đều ở trong đó. Đặt cái túi xuống, chúng ta hiểu tâm lý của ngài là bảo chúng ta là gì, buông xuống. Phật pháp đời cũng dạy cho chúng ta xả bỏ tham sân si mạng nghi và kiến ác kiến kiến thủ miên thủ lấy tâm thủ vân vân đó. Buông bỏ tất cả những tham ái tất cả đó thì tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh, trí chúng ta sẽ được khai mở, đạo đức chúng ta từ đó sẽ dần lớn lên. Cho nên Phật pháp đời mục đích khai thị ngộ nhập chi kiến Phật cho chúng sinh cũng chỉ là để dạy cho chúng sinh xả bỏ những cái điều chấp trước tham sân si. Ý của tổ sư Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa chuyển giáo cũng chỉ là để chỉ cho chúng sinh cái tâm thanh tịnh,
Muốn đạt được cái tâm thanh tịnh thì phải buông xả, buông xả tất cả những chấp trược tham sân si đó. Đại ý ngài đặt cái túi càn khôn xuống, nghĩa là muốn dạy cho mọi người về đại ý của Phật pháp, đại ý của tổ sư từ cây thiên sa, chính là này chúng ta phải buông xuống, buông xuống bản nguyên. Và thưa Ấn Quang, đại sư Ấn Quang nói này, buông được một phần phiền não thì chứng được một phần pháp thân. Một phần phiền não mà buông được thì một phần pháp thân chúng ta sẽ chứng được. Lấy phương tiện gì đồ đời, lấy phương tiện nào để giáo hóa chúng sinh khi mà buông hết? Có đấy, buông hết tham sân si thì trí tuệ chúng ta sẽ sinh ra, công đức chúng ta sẽ lớn thêm, lời nói của chúng ta sẽ được nhiều người hưởng ứng và tin theo. Khi đó lo gì việc cảm động của chúng sinh? Cho nên hỏi là lấy phương tiện gì để độ chúng sinh khi mà buông hết? Ngài cầm cái túi vác lên vai và ra đi không nói một lời. Cũng là cái túi, nhưng cái túi lúc trước là cái túi biểu thị cho tham sân si cần phải đặt xuống. Khi đặt xuống hết, vô hết tham sân si rồi thì công đức trí tuệ và lòng từ bi của chúng ta được mở mang, tăng trưởng lớn thêm, thì khi đó sự cứu độ chúng sinh của chúng ta từ chỗ không tham không sân không si đó là những tấm gương, những tấm gương sáng để cho chúng sinh soi vào, để cho chúng sinh cùng tu tập. Thế mới bảo là chuyển tăng lực để thành các trí tuệ trong nhà Phật. Cho nên đó, câu chuyện về ngài kể rất nhiều cái chuyện ly kỳ khác nữa. À, một hôm thì ngài có một vị quan, ngài có một vị đệ tử là quan, quan của triều đình đó. Ngài thường hay đến nhà của cái vị này để cùng nhau làm đạo, để nói về công việc triều chính hay là công việc đạo pháp, việc làm bạc vấn đề tu tập. Thì ông quan đó là đệ tử đại gia của nhà Phật, cho nên cũng rất là có tâm muốn nghiên cứu về Phật giáo, vì vậy ngài thường lui tới đó để đạt đạo. Một hôm thì ngài với cái vị quan đó cùng đi tắm ở dưới khe suối. Thế ngài mới bảo cái vị quan đó rằng sang cỏ nước như thế này. Thế vị quan này sang cỏ nước cho ngài thì thấy là trên lưng của ngài có năm cái mắt, năm cái hình mắt như là năm người, mà cái hình mắt là đều là có ánh sáng. Thế cái việc quan tỏ lưng cho ngài đã thấy cái hình của hình năm cái mắt như vậy, nhìn là giật mình. Khi mà cái vị quan đó cỏ lưng trong ngài thì thấy là có năm cái mắt ở trên lưng của ngài và phóng ra cái ánh sáng chói rực, sáng chói, sáng rực lên. Và vị này giật mình và nói rằng: thưa thầy, thầy là Phật là Bồ Tát tái lai chứ không phải là người bình thường. Người bình thường thì không có những cái sự lạ lùng như vậy. Thì ngài nói nhỏ rằng thì mình không biết thôi nhé, không được nói ra nhé. Bảo nhỏ như vậy, câu chuyện này mình có không biết thôi, không được nói ra, không được nói với người thứ hai thì họ biết, mình không biết thôi. Ta có duyên với ông thì nhiều đời nhiều kiếp trước cho nên cho ông biết, đừng nói với ai là thấy tôi có những con mắt ở trên lưng. Phải có những câu chuyện thì lại kể rằng ấy, ngài xuống tắm ở dưới sông thì mọi người nhìn thấy là trên lưng ngài là có một cái chỗ vuông vuông, có một cái lỗ vuông ở trên lưng thẳng vào cái chỗ mà người ta hay làm tượng, điểm tâm tượng ở đằng sau lưng đấy. Nên cũng có cái câu chuyện thì kể rằng sau lưng ngài có 5 con mắt. Đó thì là những cái câu chuyện kể lại như vậy. Và chuyện kể là ngày một hôm thì ngài đi vào trong chùa, ngài chuẩn bị nhập niết bàn, thì ngài vào trong một cái ngôi chùa và ngài xin với cái vị trụ trì ở đó là cho ngài tán túc qua đêm. Thế vì cái thời bấy giờ thì các vị tăng đó, thì người ta hay đi là sống là du tăng rất là nhiều, tức là du tăng khẩu pháp rất nhiều. Tức là hôm nay có cái người ta ở chùa này nhưng ngày mai người ta không thích ở chùa này, người kia người ta là đi khẩu pháp ở chùa khác, nhưng người ta không có hộ khẩu nhất định. Ngày xưa thì tăng không phải nhập khẩu nhất định ở chỗ nào, bây giờ thì người ta mới bắt chư tăng phải nhập khẩu nhất định. Nên ngày xưa thì chư tăng thì thuộc người sống là không nhà không cửa, nay đây mai đó, trưa thì đi cất thực để xin ăn, tối thì ngủ sông ngủ tối thì ngủ rừng ngủ núi ngủ bãi tha ma ngủ chùa vân vân đều được cả. Cho nên các ngài không cố định chỗ nào, vì vậy mà không có nhập khẩu cố định chỗ nào cả. Vì vậy cái vị hòa thượng đó thấy là ngài đến thì hình tướng của ngài thì mập mạp to béo, thấy cái tướng là cũng không được ưng mắt cho lắm. Cho nên là vì thầy trụ trì bảo đệ tử của mình ấy, cho thầy thì ngủ nhưng mà phải canh chừng, không có sợ đấy tối phải nó trôn chỉa hết đồ ở trong tự đi, ở trong chùa ấy. Thì thấy mập mạp cái vị tăng xuất ra thì béo thế to thế, béo mập mạp thế chắc là ăn nhiều thì mới béo, hay là làm những việc gì khuất tất thì ăn nhiều, ăn thịt ăn cá ăn nhiều thì mới to béo như vậy. Bình thường làm gì mà to béo như thế. Thế bảo đệ tử canh chừng. Thế tối hôm đó ngài xin với thầy trụ trì á, tôi không muốn ngủ trong phòng, tôi muốn ngủ ở trên chính điện á, để đến tối lúc nào mệt Phật kể, lúc nào mệt thì tôi đi ngủ, còn thức dậy thì tôi lấy Phật luôn. Thầy trụ trì nghe nói như vậy thì cũng ngại, và nếu mà chùa là của Tam Bảo mười phương, chùa là của Tam Bảo, và Tam Bảo là trong mười phương như ta, bây giờ mình không thể cấm việc này được. Cái vị này xin là ở trên chùa để lấy Phật, mình cũng không thể nào mà cấm được, vì chùa là của mười phương tăng, cấm là vi phạm luật của Phật, không cấm được. Vì vậy mà đồng ý cho ngài lên chùa để ngủ lấy Phật. Nhưng mà sai một đệ tử của mình là đã phải để ý, không có sợ là không phải một người tăng lên chính. Tối lại ngày về nó mới có được Phật đi thì chết, hay là lấy những cầu thờ quý đi thì mang kiếm mất chết. Vì đệ tử canh đến 11, 12 giờ đêm thấy ngài là vẫn không lấy Phật. Cái vị đệ tử trong chùa đó thì buồn ngủ quá cho nên nghĩ là thôi ông lễ Phật thì ông cười trong cái lễ, tôi khóa bên ngoài lại thế là xong, khóa cửa lại thì ông chả đi vào đâu được, ông có muốn ăn trộm cũng trả lại được. Cho nên cái chú tiểu đó đem khóa ngoài lại. Và và đến sáng ra. Thế thì chủ trì và chú tiểu lên hỏi thì hòa thượng kia đâu, tối qua đâu, thì chú tiểu bảo vẫn ở trong chùa, tối qua 11-12 giờ đêm thì thầy vẫn còn đến Phật. Con ngủ ngủ qua, con đem khóa cửa ngoài ra, khóa ngoài ra, con đi nghỉ. Con nghĩ rằng khóa ngoài rồi thì mình đó chẳng thể ra được, con muốn ăn trộm không thể mang đồ vật ra được, người mình chẳng ra được thì lo gì phải đem đồ vật đi. Ông thì hòa thượng cái bảo là mở cửa ra để xem nào, mở cửa chùa ra thì tìm khắp không thấy đâu cả. Không thấy ngài đâu, nhìn trên bức tường ấy thì thấy một bài kệ. Cái bài kệ đó đại ý nói là ngài tín vào Bồ Tát như nào tái thế. Lâu rồi tôi không đọc cái bài kệ đó cho nên quên bài kệ đó. Nhưng đại ý nói là ngài tín vào Bồ Tát như nào tái thế để phổ độ chúng sinh. Nay duyên phần đã hết thì liền đi nhập niết bàn. Đại ý nói như vậy. Và người tìm ngoài cũng thấy và đó là người chìa khóa chú tiểu khóa ngoài cũng cầm trên tay, cửa thì vẫn khóa vẫn đóng như vậy. Và ngài ra bằng cách nào? Mọi người đang nhóm nhá đi tìm ngài thì có một vị cư sĩ ở dưới dưới bàn đó đi lên chùa lễ Phật thì nói rằng đó, các hòa thượng các thầy đang tìm cái gì đấy. Các thầy bảo là đang tìm một vị hòa thượng tối qua ngủ nhờ trong ngày đấy, sáng nay chẳng thấy đâu thì thấy để là bánh kẹt lên con cửa vẫn quá không biết ra một cái nhà. Thế cái vị cư sĩ kia nói rằng có phải cái hòa thượng điên mà hãy đi lấy chồng đâu. Bảo đúng, đúng là cái ông hòa thượng điên, ông cố đại hòa thượng. Thế vị cư sĩ là con mới thấy là thầy ấy tắm ở ngoài sông ở trước cửa chùa, con thấy thầy là lội ra sông mà đi chỉ thấy cái lưng của ngài thôi, con nghĩ là thầy ấy. Và cái ngoài kia vẫn thấy thầy thỉnh thoảng cái thầy tắm đi sông, thế nên con chẳng để ý. Nhưng mà nhìn đằng sau thầy thì ở trên lưng đó có cái lỗ vuông vuông giống như là các con kia em mà lột ra điểm tâm đó. Thế con thấy nào con đứng xem một chút, nhưng mà thấy ngài cứ đi dần chìm vào trong nước, và con nghĩ là ngài lặn xuống sông và con không lên chùa. Nghĩ là không có chuyện gì lên chùa. Và mọi người nghe nói như vậy tăng cuộc đều kéo ra để xem thì không ai nhìn thấy đâu cả. Thế đấy hành công của ngài. Thì từ đó mà Phật giáo đồ Trung Quốc cũng như Việt Nam mình là thờ tạc tượng để thờ ngài. Tín đồ Phật tử xây tháp để thờ ngài. Thực tế là như vậy. Đấy một cái điển tích thì nói như vậy. Và một cái tích thì nói rằng ngài chuẩn bị nhập diệt thì ngài mình nhập biết bàn đó, thì ngài vào trong một ngôi chùa và xin là xả bỏ báo thân ở trong ngôi chùa đó, và không ốm không đau không cần không cần, và ngài ngồi an nhiên thì tịnh ở trong cái ngôi chùa đó. Và mọi người đến đó làm lễ thì trước đây thì có một cái ông điện chủ ở trong cái khu vực đó rất là ghét ngài, vì thấy ngài là cứ lang thang ngoài đường người chợ để đi ăn xin, rất thấy ghét ngài, vì vậy mình chửi mắng ngài rất nhiều lần, nhưng ngài vẫn cười. Thế khi đến hôm mà ngài nhập niết bàn ngồi ăn lên thiền tịnh trong chùa đó, thì thấy như vậy cho nên liền ăn năn sám hối, liền xin và mua cái quan tài để mà để xác của ngài vào để đi hoặc như. Nhưng mà sau khi mà mua quan tài để đặt xác ngài vào thì hàng trăm người vào cũng không nhấc lên được. Đầu tiên là 8 người kia không được, rồi 16 người, rồi hàng trăm người ngồi đây vào để tiên cũng kiêng được, cũng nhúc nhích. Mọi người thấy đó làm lạ mới biết rằng ngài chính là việc tu hành để chứng đắc thần thông khác thường khác tục, khác những vị tăng tục bình thường khác. Thì bây giờ thì bảo là nói là có một vị quan mà thường ngày xưa ngày hay đi qua đi lại đó, liền nghe được cái tin đó, liền thành tâm mua một cái quan tài mới mang lên và chuyển sang. Thì khi đó mọi người, bốn người cũng tiêm được cái nhẹ không ông ra và đem mình đến chỗ để hỏa táng. Khi đó mọi người mới càng là tôn trọng và kính trọng ngài nhiều hơn. Nhân dân tín đồ Phật tử thập phương tập trung nhau lại xây một cái tháp để mà thờ cho cốt của ngài. Đấy cũng là một cái tích của câu chuyện kể với ngài như vậy. Nhưng một cái tích của câu chuyện thì kể rằng là thì thấy ngài đi xuống sông và không biết ở đâu cả. Đó, và sau này mọi người xây tháp và thờ bọc. Đấy là cũng là cái, đấy là hai cái điều tích kể về ngài như vậy. Và tất cả những cái tượng thờ Bồ Tát Di Lặc mà chúng ta thấy bây giờ tượng to béo chính là thờ tượng cho ngài Bố Đại Hòa Thượng. Còn cái tượng thờ theo cái tượng cổ của Phật giáo Ấn Độ ngài đầy đủ các tướng tốt vẻ đẹp trang nghiêm như là tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì dần dần sẽ bị thay thế bằng cái tượng của ngài Bố Đại Hòa Thượng. Đấy thì đấy thì cũng kể như vậy để chúng ta biết được. Còn trong kinh Di Lặc Khả Sinh, Di Lặc Thường Sinh thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phụ ký cho ngài Di Lặc trên 56 vạn năm nữa, thì khi đó nhân duyên chúng sinh ở thế gian đầy đủ công đức chín muồi, tuổi thọ của con người lúc đó đến 8.000 năm, tức là 8.000 tuổi đó. Bình quân là tuổi thọ thọ mạng của chúng ta đến 8.000 năm, thì khi đó Bồ Tát Di Lặc mới hạ sinh xuất ra tu hành thành đạo tại Cổ Long Hoa, lấy hiệu là Di Lặc Tôn Phật, Di Lặc Phật. Và hiện tại thì ngài theo như trong kinh Di Lặc Khả Sinh đó, thì ngài đang ở trên nội viện cung trời Đông Thất, tức là cung trời thứ tư của 6 quái trời một nữa. Quái trời thấp nhất là Tứ Thiên Vương, thứ hai là Đao Lợi Thiên Vương, thứ ba là Đạt Ma Thiên, thứ tư là Đông Thất Thiên, thứ năm là Phá Lạc Thiên, thứ sáu là Tha Phá Tự Tại Thiên. 6 quái trời của dưới đó thì ngài đang ở trên ngồi viện cung trời thứ tư là cung trời Đông Thất, nơi mà ngày xưa Bồ Tát Phổ Minh, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cũng ở cái nội viện cung trời đó, và Bồ Tát Di Lặc cũng ở nội viện cung trời đó. Hai vị đại Bồ Tát ở tại cung trời đó để giáo hóa cổ độ chúng sinh ở trên các quái trời. Những nhân duyên tới trước sự tinh tiến thành đạo, cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa do sự tinh tiến hành đạo cho nên Bồ Tát Hồ Minh được thành Phật trước, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Bồ Tát Di Lặc hay từ thị Bồ Tát, A Đầu Đa Bồ Tát, nhân duyên thời cơ chưa đến, công đức chưa đủ, còn phải giáo hóa chúng sinh để khi viên mãn cũng thành Phật, tức là trên 56 vạn năm. Tính theo kinh Di Lặc Thường Sinh đó thì còn trên 56 vạn năm nữa ngài mới hạ sinh và thành Phật. Đấy là về cái Bồ Tát A Đầu Đa, chúng Bồ Tát ở trong pháp hội này. Thì Bồ Tát thứ ba đó là Càn Đà Ha Đề Bồ Tát. Càn Đà Ha Đề dịch là tiếng Phạn, tiếng Trung Quốc thì cũng là bất hư tức. Bất hư tức tức là không dừng nghỉ, không có một phút một giây dừng nghỉ, gọi là bất hư tức. Vì Bồ Tát Tát này lấy lòng đại từ đại bi để khổ độ chúng sinh không có một phút giây dừng nghỉ. Lúc nào tâm nguyện của ngài cũng vì chúng sinh, tất cả chúng sinh có duyên với ngài, ngài đều dùng những thời gian quý báu để giáo hóa
dẫn dắt, khiến cho họ vào con đường chính đạo. Ngoài là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Và cho nên vị Bồ Tát này ở trong Phật giáo rất quan trọng. Chúng ta tu tập hàng ngày, nếu chúng ta nhất tâm cảm nhận vị Bồ Tát này ra hộ, thì chúng ta thấy những cái việc thiện, chúng ta thấy là lúc nào chúng ta cũng muốn làm không thấy đủ, làm không thấy chán, làm tất cả các việc thiện lấy cho đời, cho đạo, chúng ta thấy không thấy đủ và không thấy chán, càng làm càng hăng say, càng làm càng thấy hoan hỉ, thấy vui vẻ và muốn làm nữa, muốn làm hoài và muốn làm mãi. Đó chính là chúng ta cảm nhận được cái sự gia hộ và quang minh của vị Bồ Tát càng là A Đề này. Cho nên ngoài công việc thiền lành hàng ngày, chúng ta làm không thấy mệt mỏi, không biết chán, càng làm càng thấy hoan hỉ. Đó chính là sự gia hộ của vị Bồ Tát này. Rồi vị Bồ Tát tiếp theo là thường tinh tiến Bồ Tát. Nghe cái tên chúng ta đã biết rồi, thường tinh tiến là đối lại với sự lười biếng. Thường tinh tiến là đối trị sự lười biếng, sự biếng nhác. Nghe tên chúng ta biết rằng những Bồ Tát này luôn luôn thường tinh tiến, tức là luôn luôn làm những việc Phật sự lớn lao, những việc Phật sự khó làm, những việc Phật sự mà ở đời họ không ai muốn làm, thì Bồ Tát này lúc nào cũng tiến lên phía trước, đi vào chỗ khó chỗ khổ để làm tất cả những việc khó việc khổ đó. Chúng ta thấy ở đời á, những cái việc khó chúng ta làm một hai lần mà không thấy được là chúng ta chán ngay, chúng ta nản ngay. Nhưng còn đối với vị Bồ Tát này, làm lần này không được thì làm lần hai, lần hai chưa được thì làm lần ba chưa được thì làm cho lần tư, làm cho tới bao giờ mà viên mãn thành tựu, trọn vẹn được cái phần sự đó, thì các ngài mới hoan hỉ, mới chuyển sang làm các phần sự khác. Cho nên đấy gọi là thường tinh tiến. Thường tinh tiến không chỉ là một việc, mà thường tinh tiến cũng là để đoạn trừ cái tâm phiền não vẫn còn ở trong mỗi chúng ta. Vậy chúng ta bây giờ người xuất gia tu hành, người tại gia tu hành cầu một đời giải thoát, chúng ta phải học theo hai vị Bồ Tát này, làm tất cả các việc thiện không cũng dừng dây dừng nghỉ, thường tinh tiến thì hiện ra nhiều đức Phật An Di Đà, tin sâu nguyện thiết phát nguyện thì hiện ra nhiều đức Phật An Di Đà, cầu nguyện sau khi xả bỏ bản thân được vãng sinh về thế giới đó. Đó chính là thường tinh tiến. Đi đứng nằm ngồi lúc nào chúng ta cũng nhớ đến Phật, quên Phật một cái tâm chúng ta chạy ra ngoài và phải theo ma ngay, theo tâm ma ngay. Tâm là ma thì việc làm cũng sẽ là việc làm của ma. Cho nên tất cả các việc làm của chúng ta nếu đi theo con đường tà tâm thì đó gọi là việc làm của ma, gọi là ma sự. Còn chúng ta làm với cái tâm từ bi, tâm bình đẳng, yêu thương các cái đó, thì cái tâm đó, việc đó chúng ta gọi là Phật sự. Cho nên nó phải đời chúng ta cũng phải liên tâm và để ý, thường thường nhớ nghĩ cái Phật. Nhớ nghĩ cái Phật ở đây không chỉ nhớ nghĩ tới danh hiệu Đức Phật ở thế giới thiên cương cực
Nhưng do vô minh chúng ta chưa sống ngoài được cái đó, chưa sống mãi được cái đó. Nhưng mà ta nhất quyết sẽ phải sống cái đó. Nhớ tới cái tâm thanh tịnh, từ tính thanh tịnh của mình vốn là bản lai, như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thiền Sư, mười phương ba đời chư Phật. Cho nên Hòa Thượng Thiền Công với lại chúng ta quy Phật, tức là quy pháp. Quy pháp tức là quy chính, quy tăng tức là quy tịnh. Phật pháp tăng thể của nó là giác chính tịnh. Giác là chỉ cho thể của Phật là giác, thể của pháp là chính, thể của tăng là tịnh, tức là thanh tịnh. Giác thì sẽ không bị mê, chính thì sẽ không bị tà, mà tịnh thì sẽ không bị nhiễm. Cho nên Hòa Thượng Thiền Công để chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng, tức là quy giác, quy chính và quy tịnh. Giác mà không mê gọi là Phật, chính mà không tà gọi là pháp, tình mà không nhiễm gọi là tăng. Đó chính là quy nghi cái bản thể của Phật pháp tăng được. Và chúng ta cũng nên hướng về đó để mà sống, để mà tu tập chuyển hóa tâm tà thành tâm thiện, tâm trong sáng, tâm thanh tịnh, nhưng là tâm của Phật. Đó chính là nêu ra bốn vị Bồ Tát này để tượng trưng cho vị Bồ Tát. Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, trí tuệ của Phật. A Di Đà Bồ Tát là biểu thị cho tâm từ, lòng từ bi của Phật. A Di Đà Bồ Tát là gì? Là từ thi mà, tức là dùng lòng từ bi để hóa độ chúng sinh. Trí tuệ đi với lòng từ bi, có cả dũng khí một lòng tiến lên để làm tất cả cái khó cái khổ của đời. Đó chính là dũng. Vì trí dũng viên mãn đầy đủ, đó là ba cái bước tiến hóa của chúng sinh của Phật. Thì ở đây đưa ra bốn vị Bồ Tát: Văn Thù biểu trưng cho trí tuệ vô lượng vô hạn của Đức Phật, Từ Thi Bồ Tát biểu thị cho lòng từ bi khao khát hóa độ chúng sinh của Phật, của Bồ Tát. Có Thương Thức và Thường Thích Chí Bồ Tát là chỉ cho chúng ta cái sự thực hành đạo pháp, không có lúc nào dừng nghỉ, thường hướng đến phía trước. Học được cái này rồi thì lại tiến tới học cái khác cao hơn, không dừng lại. Tu chứng được quả của Tu Đà Hàm rồi thì phải hướng đến quả Tu Đà Hàm. Chứng quả Tu Đà Hàm rồi phải hướng đến quả A La Hán. Chứng quả A La Hán rồi phải hướng đến quả A La Hán. Chứng quả A La Hán rồi phải hướng đến địa vị quả vị của Bích Chi Phật. Chứng đắc địa vị quả vị của Bích Chi Phật rồi liền lại phải hướng lên hành Bồ Tát đạo, lên ngôi thất thiện, phát thiện cửu niệm, rồi thập niệm, rồi đẳng giác, cho đến diệu giác của giác, nhấn đến cho đến thành Phật. Đó có nghĩa là đối với tất cả các ác của Phật, việc làm của Phật, chúng ta luôn luôn phải hướng lên phía trước để làm, không được dừng nghỉ, cho dù là một quãng thời gian ngắn. Vì vậy mà chư vị đại tổ sư trong tịnh độ tông dạy chúng ta phải nhớ Phật, niệm Phật, lúc nào cũng phải nhớ Phật, phải niệm Phật. Như là Quan Thơ nhớ mẹ hiền đó, Phật thì luôn luôn nhớ chúng ta như người mẹ nhớ con. Còn chúng ta muốn Phật cứu độ, muốn Phật giác ngộ chúng ta thì chúng ta phải nhớ Phật như người con nhớ mẹ vậy. Hai bên nhớ nhau thì mới có sự thần giao tất cả, mới có sự cảm thông với nhau, còn mẹ có nhớ con mà con không nhớ thì đó là con sự ngăn cách, muốn cứu không cứu được, muốn độ không độ được. Chúng ta từ vô thủy đến nay tạo rất nhiều nghiệp ác, tâm tham ưa và thích làm việc ác nhiều hơn là tham ưa và thích làm việc thiện. Cho nên nay sinh ra là người gặp Phật pháp, được tu hành trong chính pháp của Phật, chúng ta phải biết quý trọng thân mạng và thời gian của mình. Thời gian tấn tốc như thanh niên, sinh già bệnh chết thì không hẹn ngày nào. Vì vậy mà chúng ta phải một lòng tinh tiến hướng lên, noi theo gương của Ngài Tàn Đá Địa Bồ Tát và thường tinh tiến Bồ Tát để tu tập. Trong văn kinh còn nói là giữ như thị đẳng chư đẳng Bồ Tát, giữ như thị đẳng là các vị Bồ Tát như thế, cùng với các vị Bồ Tát như thế còn có rất là nhiều. Giữ như thị đẳng chư đẳng Bồ Tát là cùng với các vị Bồ Tát như thế còn có rất nhiều, nhưng đây chỉ kể tên 4 vị thôi, vì thời gian không thể kể hết tên được, mà thời gian còn phải để Đức Phật thuyết pháp. Tôn giả A Nan kể lại cái bài pháp thoại của Đức Phật nói về gì, nói về cái gì, chứ còn kể tên các vị đó ra kể hết ngày này tháng nọ không hết. Chứ đẳng ở đây là chỉ cho số đông, rất nhiều, không thể kể hết được, không thể liệt kê danh sách tên của các vị Bồ Tát hết được. Cho nên chỉ nói một chữ đẳng ở đây là chỉ cho đại chúng vân tập về pháp hồ Đức Phật thuyết A Di Đà kinh này rất nhiều, không thể tính đến hết được. Cập thế đều hoàn nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng công. Ở đây chúng ta phải nói là cập, chứ cập là cùng với. Thế đều hoàn nhân là chỉ cho tên của một vị thiên chủ. Ở trong kinh Phật tiếng Phạn gọi là Thiên Đế Thích Kiều Di Ca. Và Trung Hoa dịch là Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhân. Thì gì nghĩa là Ngọc Hoàng Thượng Đế? Chúng ta thì nghĩa là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vì vua này là vua của cõi trời Đao Vận, vua của 33 cõi trời Thượng Đế. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca nói rằng vị vua này chính là cha lành của tất cả chúng sinh ở nhân gian chúng ta. Đạo Thiên Chúa họ coi vị này chính là vị thiên chủ, coi là Chúa Trời chính là vị này. Thiên Chúa thờ vị này được coi là Chúa Trời đấy. Và họ tu là để xin được sinh lên quái trời này đây, cái quái trời đau lực này. Vị này chính là vua của quái trời dục giới. Tất cả quan dân ở thế gian này, tất cả chúng sinh ở thế gian này đều do là vị Thiên Đế Thích Kiều Di Ca này quản lý. 33 quái trời ở tam thập tam thiên đều do vị này quản lý cả. Tại sao lại đưa tên vị này mà không đưa tên vị trời khác nữa? Dưới còn có thứ 4 vị thiên vương, trên quái trời Đao Lợi thì còn có vua quái trời Đà Ma, trên quái trời Đà Ma còn có vua của quái trời Đâu Xuất, trên quái trời Đâu Xuất còn có vua của quái trời Hóa Lạc, trên quái trời Hóa Lạc còn có vua của quái trời Tha Hóa Tự Tại, trên quái trời Tha Hóa Tự Tại còn có vua của quái trời Sắc Giới, trên quái trời Sắc Giới còn có vua của quái trời Vô Sắc Giới. Vậy làm sao không nói, mình chỉ nói mỗi một vị vua này, vị vua quái trời này đến tham dự pháp hội. Có thì có rất nhiều. Ở đây chúng ta thấy là gì? Cập thích đều hoàn nhân đẳng, tức là những vị mà như là Thiên Đế Thích Kiều Di Ca mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, và hơn ông ấy hoặc kém hơn ông ấy đến từ pháp hội còn rất nhiều, nhưng không kể về kê tên, chỉ về kê tên vị này. Vì vị này là một vị quốc chủ của vương là vương cung, phải Thầy Đa Lợi này rất gần gũi với Phật giáo chúng ta. Vì này vốn là đệ tử tại gia của Đức Phật, phát nguyện họ trì và hộ trì cho giáo pháp Đức Phật. Khi Đức Phật nhận cái bàn, vì này có trách nhiệm để hộ trì giáo pháp Đức Phật. Vì vậy mà bây giờ chúng ta thấy trong ngôi chùa, các ngôi chùa Việt Nam và chùa Phật giáo Trung Quốc và Nhật Bản, một số nước theo Phật giáo Đại thừa, chúng ta thấy là hãy thờ tượng của vị Thiên Đế Thích này ở giữa Tam Bảo, trên cùng, trên cao nhất là toàn Tam Thế, ban dưới Tam Thế và Tây Phương Tam Thánh, Đức Phật A Di Đà và Quán Thế Chín, bên dưới Tây Phương Tam Thánh nữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Văn Thù Phổ Hiền, hoặc là Phật Thích Ca Mâu Ni và A Nan Ca Diếp. Nếu thờ hàng Bồ Tát thì Văn Thù Phổ Hiền thì hai bên, còn thờ Thanh Văn thì A Nan Ca Diếp thì hai bên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi dưới nữa là có tượng Thiên Thủ, em phải là gọi là có tượng Chuẩn Đề đó, 12 tay hoặc 36 tay hoặc 32 tay vân vân đó. Hàng dưới nữa đó là Thiên Đế Thích Kiều Thiên Cang, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Cẩm, thì hai bên thứ hai vị thần, hai vị thần tử, hai vị quan lớn, một quan văn, một quan võ, giúp cho Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là Nam Tào Bắc Cẩm. Phía dưới nữa, dưới cùng nữa mới là tòa Thượng Long. Thường thường các ngôi chùa ở Phật giáo miền Bắc chúng ta thì chúng ta đi thờ như vậy, và Trung Quốc thờ thì sẽ không hay thờ như vậy, các ngôi chùa cổ thì sẽ thờ như vậy. Còn miền Nam là chỉ thờ mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bên là Quán Âm, một bên là Địa Tạng, có nơi là chỉ thờ mỗi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thập đại đệ tử của Phật. Miền Bắc những ngôi chùa cổ chúng ta thường hay thờ như chúng ta nói với chúng ta hôm nay. Và hai bên sườn thì hai vị Phật pháp Thiện Hữu và Ác Hữu Thái Tử, hóa thân Đức Quan Âm, và một bên thì Đức Âm với Đức Thánh Hiền vân vân, tùy theo các nơi, có nơi họ còn thờ cả Thánh Tăng và Phổ Biên nữa, có nơi thì họ thờ cả những vị thần vị thánh ở cái bản xứ, cái khu vực đó đa dạng. Phong tục tập quán thờ phụng của các ngôi chùa miền Bắc chúng ta cổ xưa đa dạng lắm. Ở đây nói là Thích Đề Hoàn Nhân Đẳng, tức là trong các bộ này có Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị vua như Ngọc Hoàng Thượng Đế, hơn Ngọc Hoàng Thượng Đế và kém Ngọc Hoàng Thượng Đế, như Tứ Thiên Vương thì là kém hơn rồi. Như Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là các vị quái trời trên một chút chẳng hạn, và những vị hơn chẳng hạn, cái quái trời sắp tới và quái trời vô sắp tới chẳng hạn, chúng đến tham dự. Cái đẳng ở đây này chỉ có rất nhiều, và cái câu vô lượng chư thiên đẳng chúng câu ấy, đây là nói rất rõ, vô lượng tức là chỉ cho số lượng rất là nhiều, chư thiên là chỉ cho chúng, chư thiên là quái dục giới, quái sắc giới và quái vô sắc giới, ba quái dục giới, sắc giới và vô sắc giới thiên đều để tham dự, cho nên nói là mới gọi là vô lượng chư thiên đại chúng công. Đại chúng phải chỉ cho số đông rất là lớn, cái đại là to là lớn là nhiều, cái chúng phải chỉ cho chúng chư thiên, cái câu phải chỉ cho sự câu hội, sự hội họp, sự dân tộc và đại chúng công, tức là đại chúng, tất cả đại chúng đó đều dân tộc, đều câu hội. Câu hội để làm gì? Câu hội để nghe Đức Phật chuẩn bị thuyết một bài pháp lớn, thuyết một bài pháp mà từ xưa tới nay chưa từng có, chưa bao giờ quên hết. Vì vậy mà bộ kinh này còn gọi là một bộ kinh gọi là thuộc vào dạng là vô vấn tự thuyết, không ai biết mà hỏi. Đức Phật về lòng đại từ đại quy thức sống chúng sinh mà tự nói ra, cho nên bộ kinh này gọi là bộ kinh vô vấn tự thuyết. Và bộ kinh này được Đức Phật thuyết như thế nào thì ngày mai chúng ta tiếp tục học phần chính thuyết của Đức Phật. Ngày mai đó là chúng ta học phần chính thuyết, và cái phần mà chúng ta học từ hôm trước đến hôm nay đó chính là phần mà ngài Trung Phong Quốc Sư hội tập thành cái đầu của khóa lễ, cũng như cái lời ông là A Nan, tức là vị đại đệ tử cao tăng đệ nhất trong tất cả đệ tử xuất gia của Đức Phật về hàng thanh văn. Tiếp lại trước 500 vị đại A La Hán và kết tập thành bộ kinh này. Còn lời tự viết của Đường Kim Cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu từ ngày mai chúng ta mới học, từ câu về những thời Phật cáo trưởng lão xá lợi tất tòng thị tây phương nói thật toàn đức Phật độ lúc thế nơi đây biết được là vân vân đó, cho nên hết tăng kinh toàn là lời chỉ dạy của Đức Phật cả. Còn ngày mai chúng ta nghiên cứu, hôm nay chúng ta nghỉ thôi. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đỉnh